Chương 36. Thường thì tôi ngồi ở trong nhà, cách xa cửa sổ, nhìn ra ngoài từ đằng sau tấm rèm khi chiếc ô đì bạc trườn dọc theo con phố, tìm một chỗ nho nhỏ để đổ. Nhưng hôm nay tôi ra ngoài khi thấy họ đến. Chiếc xe giờ đã trở nên quen thuộc với sắp xếp quen thuộc ở bên trong. Cái đầu vàng hoe của Pat ở ghế hậu, cúi xuống nhìn món đồ chơi vặt nào đó nó vừa được cho. Gina trên ghế trước, quay lại đi nói chuyện với thằng bé. Và trên ghế lái, Richard, ngoài sức tưởng tượng, người đàn ông bán ly thân, điềm tĩnh và tự tin trước vô lăng, như thể chở Gina và Pat quanh thành phố trên chiếc Audi của mình, lạch thuận theo quy luật tự nhiên. Tôi chưa từng nói chuyện với anh ta. Tôi chưa từng nhìn thấy anh ta ra khỏi xe khi họ đưa Pat về với tôi. Anh ta da sẫm, vạm vỡ và đeo kính, một doanh nhân có tập thể hình, điển trai theo kiểu Clark Kent. Có một chỗ đổ xe nhỏ tí ngay trước nhà, và tôi nhìn anh ta lão luyện lùi chiếc Audi vào chỗ đó, cái gã chết tiệt này. Thường thì Gina gõ cửa, chào tôi và vội vã hôn tạm biệt Pat. Việc truyền tay được tiến hành với sự lịch thiệp tối thiểu. Chúng tôi chỉ có thể gom được bấy nhiêu đấy. Dẫu sao thì chúng tôi đã cố gắng, không phải vì lợi ích của bản thân chúng tôi, mà vì lợi ích của con chúng tôi. Thế nhưng hôm nay tôi đứng đợi họ ở cửa. Cô không có vẻ ngạc nhiên. Chào Harry. Chào em. Nhìn con có gì này? Pat nói, chỉ món đồ chơi mới của mình ra. Một phi hành gia cao có với một khẩu súng laser to đến khó tin, trong khi phi qua người tôi vào nhà. Chia buồn về chuyện cha anh. Gina nói, nán lại phía bên kia cổng. Cảm ơn em. Em thật lòng đấy, ông là người hiền hậu nhất mà em từng gặp. Ông rất quý em. Em cũng rất quý ông. Cảm ơn vì món đồ chơi của Pat. Richard mua cho thằng bé ở Hamley đấy. Richard tốt thật. Cô liếc nhìn tôi. Thôi, chắc em phải đi đây. Anh tưởng em không thích Pat nghịch súng. Cô lắc đầu và cười nhẹ, kiểu cười có ý ra hiệu rằng nó chẳng buồn cười tí nào. Nếu anh thật sự muốn biết, thì em cho rằng chẳng cần khuyến khích bọn trẻ nghĩ rằng súng ống là một loại hình giải trí nhẹ nhàng, thì thế giới này cũng đã có đủ thứ bạo lực rồi. Được chưa? Nhưng thằng bé muốn khẩu súng. Anh sẽ không từ bỏ thằng bé đâu, Gina. Chuyện đấy do luật sư quyết định, và chúng ta không được... Anh đã thay đổi cuộc sống của mình để trông con. Anh nhận một công việc bán thời gian. Anh học cách sắp xếp nhà cửa, những thứ anh chưa từng phải lo nghĩ đến trước đây. Cho nó ăn, mặc đồ cho nó đi ngủ, trả lời những câu hỏi của nó, ở bên nó khi nó buồn hay sợ hãi. Là tất cả những thứ em đã làm, gần như một mình trong hàng năm trời. Đấy chính là ý của anh. Anh đã dạy bản thân cách trông nom con của chúng ta, giống như cách em đã trông nom nó. Và giờ em quay lại và bảo với anh rằng, những chuyện đó đã kết thúc. Anh đã làm tốt mọi việc trong vài tháng qua, Harry à. Nhưng anh muốn gì cơ chứ? Một tấm huân chương à? Anh không cần một tấm huân chương. Anh không làm gì hơn những gì mình nên làm. Anh biết là nó chẳng có gì đặc biệt. Nhưng em mong đợi quá nhiều ở anh, Gina. Anh đã học cách là một người cha thật sự của Pat. Anh phải làm thế, được chưa? Và giờ em muốn anh xử sự như thể nó chưa từng xảy ra. Và anh không làm nổi. Làm sao anh có thể làm thế chứ? Hãy nói anh nghe xem. Làm sao anh có thể làm thế? Có vấn đề gì à? Richard nói, bước ra khỏi chiếc Audi. Thế là rốt cuộc anh ta cũng có chân. Quay lại xe đi, Richard. Gina nói. Ừ, quay lại xe đi, Richard. Tôi nói. Anh ta quay lại xe, mắt chớp chớp sau cặp kính. Em phải quyết định mình thật sự muốn gì, Gina à? Thật sự ấy. Anh đang nói cái gì thế? Anh hoàn toàn ủng hộ việc đàn ông gánh vác trách nhiệm con cái. Anh hoàn toàn ủng hộ đàn ông làm phần việc của mình để nuôi nấng con cái. Nhưng mình không thể có cả hai. Em không thể mong đợi đàn ông tham gia vào việc nuôi dạy con cái. Và rồi khi em muốn thì bước sang một bên, như thế đàn ông bọn anh giống hệt như cha mình, như thế tất cả những chuyện đó thật sự là việc của phụ nữ. Hãy nhớ điều đó vào lần sau khi em gặp luật sư của mình. Và anh cũng nhớ điều này, Harry à. Cái gì? Em cũng yêu thằng bé. Pat đang ngồi bệt trên sàn phòng mình, đổ một hộp đầy đồ chơi ra sàn. Còn có vui không con yêu? với mẹ và Richard đấy. Giọng tôi có vẻ hào hứng một cách lố bịch, như người dẫn chương trình của một trò chơi truyền hình khi giải thưởng rất lớn được bày ra. Nhưng tôi quyết tâm làm cho Pat thấy ổn với cách sống mới này. Tôi không muốn thằng bé cảm thấy mình đang phản bội tôi mỗi khi nó đi chơi vui vẻ với mẹ nó và bạn trai của cô. Nhưng tôi cũng không muốn nó quá vui. Cũng tạm được à. Richard và mẹ có cãi nhau một chút. Tình tuyệt vời. Tại sao lại thế hả con yêu? Con làm rơi một ít kem magnum lên ghế cái xe ngu ngốc của chú ấy. Chú ấy cho rằng con không nên ăn magnum trong ô tô. Nhưng con thích Richard chứ. Chú ấy cũng được à. Tôi thấy lòng nhói lên nỗi thương hại cho người đàn ông mà tôi chưa từng gặp mặt này. Không hẳn là nhói lắm, chỉ một ít thôi, nhưng vẫn là nhói. Cái vai diễn anh ta đã nhận có vẻ là một vai không thể đóng được. Nếu anh ta cố làm cha Pat thì chắc chắn anh ta sẽ thất bại. Và nếu anh ta quyết định chỉ làm bạn thì đó cũng là thất bại theo một phương diện nào đấy. Nhưng ít ra thì Richard còn được lựa chọn. Có ai hỏi Pat là nó có muốn ăn magnum ở đằng sau cái ô đi bạc kia hay không đâu cơ chứ? Sid đang làm việc ở một trong những nhà hàng châu Á thời thượng đang bắt đầu mọc lên khắp thành phố. Bán chả cá Thái, mì soba Nhật và gỏi cuốn Việt Nam như thể chúng đều đến từ một nơi. Như thể cả lục địa ấy đã bị biến thành một cái nhà bếp khổng lồ cho phương Tây. Nó sáng sủa và trắng tinh, toàn là gỗ trơn bóng và chrome sáng loáng như một phòng triển lãm tranh hay phòng khám nhà khoa. Từ ngoài phố tôi ngắm Sid đặt hai đĩa thức ăn còn nghi ngút khói với thứ gì đó trông như tôm Malaysia trước mặt hai người phụ nữ trẻ tuổi đang cười cảm ơn cô. Như tất cả những cô bồi bàn ở đó, cô đang mặc một cái tạp dề trắng được hồ cứng, quần tây đen và sơ mi trắng. Tóc cô được cắt ngắn hơn bao giờ hết. Bây giờ nó gần như kiểu tóc con trai. Cô đã đi từ kiểu tóc chuông Scott Fitzgerald đến kiểu cắt Pito chỉ sau một chuyến đi đến hiệu làm tóc. Tôi biết là khi một người phụ nữ cắt tóc, nó có ý nghĩa gì đó lớn lắm, nhưng tôi không nhớ nổi là gì. Cô tiến về phía sau nhà hàng, nói gì đó với cậu da đen trẻ tuổi đằng sau vị ba, làm cho cậu ta bật cười và biến mất trong nhà bếp. Tôi ngồi xuống ở gần phía trước nhà hàng, đợi cô xuất hiện trở lại. Bây giờ là hơn 3 giờ, và chỗ này đã gần như vắng tanh. Ngoài tôi và hai người phụ nữ đang ăn tôm cây, thì khách hàng duy nhất là một bàn ba doanh nhân đã kểnh bụng. Mấy chai bia Asahi Super Bright đã uống hết rải đầy trước mặt họ. Một cô bồi bàn trẻ tuổi đặt thực đơn lên bàn tôi. Vừa đúng lúc, Sid đẩy mạnh cửa bếp bước ra ngoài. Ở độ cao ngang đầu và thăng bằng trên lòng bàn tay cô là một cái khay với ba chai bia Nhật. Cô xếp nó xuống trước mặt những gã bận veston say mềm, không nhìn thấy tôi. Đăng lờ những cái liếc mắt đểu cán từ khuôn mặt đỏ bừng của họ, không thực sự để ý ai trong tất cả. Bao giờ thì em hết ca? Chú thích. Nguyên văn. Get up. Một từ lóng trong tiếng Anh, Mỹ được dùng với ý nghĩa là khoái lạc. Hết chú thích. Một người trong số họ hỏi. Không phải ý anh là làm thế nào sao? Cô nói quay đi trong lúc bọn họ bật cười nghiêng ngả. Và cuối cùng cũng nhìn thấy tôi, cô chậm chậm tiến tới bàn tôi. Anh muốn gì nào? Sống chung cả đời có được không? Cái đấy thì không được rồi, mì thì thế nào? Được, em có loại sợi to không? Udon á? Có chứ, chúng em có mì udon nước với tôm, cá, nấm hương, shiitake và thêm mấy thứ ngon lắm. Thật ra là anh không đói lắm, nhưng đây thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên phải không? Tự nhiên lại gặp nhau thế này. Quả vậy Harry à, làm sao anh biết em làm ở đây? Anh đâu có biết, đây là chỗ thứ 42 anh thử trong mấy ngày vừa qua. Anh điên thật đấy. Điên gì em? Chỉ điên không thôi, cha anh khỏe không? Ngày mai là tang lễ. Chúa ơi, em rất tiếc, Pat có sao không? Tôi hít một hơi. Hai ông cháu rất thân thiết, em biết điều đó mà. Đây là một mất mát lớn đối với thằng bé. Anh không biết nữa, nó đang xoay sở, như mẹ anh. Anh chỉ muốn làm cho xong tang lễ. Sao tang lễ có thể là phần tồi tệ nhất, vì ai cũng về nhà và cuộc sống lại tiếp tục. Chỉ có điều với ta thì không. Em có làm được gì không? Có. Được gì? Em có thể để anh đưa em về nhà. anh phải dừng việc bám theo em đi. Cô nói khi chúng tôi đi dọc những hè phố trắng muốt yên lặng của Notting Hill. Chuyện đó phải dừng lại. Anh thích tóc em. Cô lấy tay vơ tóc lại. Không tốt gì cho anh và cũng chẳng tốt gì cho em, cô nói. Ôi, chắc gì, có vẻ cũng không tệ đến mức ấy đâu. Anh biết là em đang nói đến cái gì mà. Anh muốn chúng ta là một gia đình. Em tưởng anh ghét gia đình kiểu đó, cái kiểu gia đình đầy con cái và vợ cũ của người khác. Em tưởng anh muốn một cuộc sống đơn giản. Anh không muốn một cuộc sống đơn giản. Anh muốn một cuộc đời có em và Peggy và Pat và có lẽ là một đứa con chung của chúng ta nữa. Loại gia đình kiểu ấy á, có con em và con anh đấu đá với con chúng ta. Anh sẽ ghét nó, anh sẽ thật sự ghét nó, Harry à. Anh sẽ chịu được. Em không biết anh sẽ chịu được bao lâu nữa. Anh không bao giờ có thể ghét cuộc sống của mình nếu được sống cùng em. Nghe này, có một hình xăm trên tay cha anh. Mấy từ viết dưới con dao lính biệt kích dài, mảnh ấy. Và nó ghi: đoàn kết lại, chúng ta chinh phục hết. Và anh cảm thấy như thế về chúng ta. Anh sẽ đi xăm à? Không, anh nhập ngũ chăng? Ý anh muốn nói là nếu chúng ta ở bên nhau thì mọi thứ rồi sẽ ổn. Anh không biết nó sẽ thành cuộc sống gia đình kiểu gì, vì anh chưa từng có kiểu gia đình như thế. Nhưng anh biết là nó sẽ hơn hẳn bất kỳ loại gia đình nào mà chúng ta có thể có khi tách rời nhau. Chỉ cần em nghĩ về nó thôi, được không? Tất nhiên rồi, Harry à, em sẽ bàn chuyện đó trong bữa tối với chồng em. Chúng tôi dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng đã bị phân thành các căn hộ từ 40 năm trước. Đến nơi rồi, Harry à, cô nói. Và rồi Jim đột nhiên xông ra khỏi cửa trước, tay hắn đang bó bột với dây treo quanh cổ, vừa hét lớn: tránh xa vợ tao ra, thằng chó! Vừa nhùng nhuyễn vung tay trọn một vòng và cái ủng xe máy đập thẳng vào miệng tôi. Tôi loạn choạng bước lùi về sau, lợi bị rách và be bét máu, chân mềm nhũn, và nhận ra hai thứ rõ ràng. Jim biết đôi chút về võ thuật và hắn lại vừa ngã xe. Tôi đập người vào một cái thùng rác nào đó và đưa hai nắm đấm lên khi hắn tiến về phía tôi. Nhưng Sid đã bước vào giữa hai người chúng tôi và rồi hắn kêu lên đau đớn khi cô nắm lấy bên tay bị gãy của hắn. Để nấy yên! Để nấy yên! Cô hét lên với hắn. Để ý cái tay chết tiệt của tôi chút đi! Hắn hét lên đáp trả cô. Nhưng hắn để cô dẫn mình quay lại cửa nhà. Hắn quay đầu lại gầm gừ với tôi. Nếu tao mà còn nhìn thấy cái mặt mày lần nữa, mày sẽ rụng hết răng đấy, hắn nói. Cũng sẽ không phải lần đầu đâu. Tôi không giải thích rằng một con chó thân thiện đã đẩy tôi ngã dập mặt khi tôi 5 tuổi. Chuyện đó nghe sẽ không ấn tượng là mấy. Hắn quay vào nhà, ôm cái tay băng bó của mình. Chắc họ đang sống trong căn hộ tầng 1, vì tôi có thể nghe thấy tiếng gì đó rất giống tiếng Peggy khóc. Sid quay lại nhìn tôi. Bây giờ xin anh hãy để em yên, Harry à. Em hãy nghĩ về điều anh nói. Tôi líu nhíu nói qua cặp môi sưng vù ứa máu. Xin em hãy xem xét lời đề nghị của anh. Cô lắc đầu. Và tôi biết là ngớ ngẩn. Nhưng tôi cảm thấy cô bắt đầu thực sự thích tôi. Anh không đầu hàng phải không? Cô nói. Di truyền từ cha anh mà. Tôi nói. Rồi cô đóng cánh cửa căn nhà to màu trắng ấy và quay lại với cuộc sống của mình.
Chương 37.
Cách nhà tôi một dặm, có một nhà thờ nhỏ nằm trên một ngọn đồi. Hồi còn bé, khi tôi còn đi lang thang ở những nơi mình không được đi lang thang vào những buổi tối mùa hè êm dịu, tôi thỉnh thoảng nấp trong nghĩa địa của nhà thờ này, uống rượu táo và bị sặc rượu hoa quả Number 6 và nhìn qua ống ngắm khẩu súng hơi 22 của bạn tôi. Chúng tôi không ngông nghênh như vẻ ngoài của mình. Nghe thấy tiếng động nhỏ nhất, gió thổi trên cây, tiếng lá sột soạt ở một bia mộ, một tấm gỗ cũ kỹ nào đó có két trong nhà thờ. Bạn tôi và tôi sẽ chạy mất dép, sợ xanh mặt khi nghĩ rằng người chết sắp hiện ra trước mặt. Và giờ thì cha tôi sẽ được chôn ở đây. Tôi thức dậy khi nghe thấy tiếng xe đạp của cậu bé phát báo. Báo tấm gương được nhét vội vào hộp thư. tiếng ngân nga trầm trầm của đài radio phát ra từ nhà bếp. Trong một khoảnh khắc giữa ngủ và thức, dường như nó là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng sau bữa sáng, chúng tôi mặc bộ tang phục ảm đạm của mình. Con tôi và tôi, cả hai đều trông ngượng nghịu với chiếc nơ đen và áo sơ mi trắng. Và cả hai ngồi bệt trên sàn phòng ngủ cũ của tôi, lật dở qua bao nhiêu là hộp ảnh. An ủi bản thân bằng những tấm ảnh của cha tôi, ông nội thằng bé. Thời gian trôi ngược lại, vỡ ra từng mẫu nhỏ. Có những tấm ảnh màu rực rỡ của cha tôi với Pat đang mở quà Giáng sinh, đang cưỡi trên Bluebell với cặp bánh phụ vẫn còn gắn trên xe. Pat là một em bé với mái tóc vàng hoe không tưởng và một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ thiếp trong vòng tay của người ông tươi cười. Và hàng tập ảnh mà giờ màu đã phai nhạt. Cha mẹ tôi cùng tôi và Gina trong ngày cưới của chúng tôi. Tôi trong hình ảnh, một cậu thanh niên cười kinh khỉnh với cha, một người đàn ông ngoại ngũ tuần khỏe mạnh. Tay quàng quanh người nhau đứng trong vườn sau, tự hào vì khu vườn, tự hào vì tôi. Và còn xưa hơn nữa, tôi khi còn là đứa trẻ 11 tuổi ngây ngô cùng cha mẹ mình. Vẫn còn trẻ, trong tấm ảnh chụp tập thể ở lễ cưới một người họ hàng nào đó. Và quay lại tận nơi ký ức trong tôi bắt đầu, và xa hơn nữa, một tấm ảnh đen trắng chụp tôi, một đứa trẻ đầu cua cùng cha tôi và mấy con ngựa ở đồng Salisbury. Một tấm ảnh đen trắng khác chụp cha tôi cười thoải mái trong lúc bế tôi lên tại một bãi biển lộng gió nào đó. Và những tấm ảnh đủ các sắc xám chụp ông mặc quân phục và cha mẹ tôi trong ngày cưới của họ. Không có ảnh chụp ông hồi còn là một đứa trẻ hay một em bé. Tôi biết đấy chỉ đơn giản là vì hồi đó họ quá nghèo, không mua nổi cái máy ảnh. Nhưng có cảm giác như thể cuộc sống của ông chỉ bắt đầu khi ông có cái gia đình nho nhỏ này. Ở dưới tầng, hoa đã bắt đầu được mang tới. Pat và tôi ra cửa sổ phòng cha mẹ tôi ở mặt trước nhà và ngồi xem người bán hoa dỡ chúng ra từ xe tải. Không lâu sau, những đóa hoa bọc trong giấy bóng đã phủ khắp bãi cỏ ngoài sân, làm tôi liên tưởng tới công nương Diana và cả rừng hoa đã phủ kín hàng rào sơn đen của tòa lâu đài hoàng gia. Đối với người bán hoa, đây chỉ là một công việc như bao công việc khác và là công việc đầu tiên trong ngày, nhưng ông ấy có vẻ thật sự cảm động. Tôi ước chi mình quen người đàn ông này. Tôi nghe ông ấy nói với mẹ tôi và tôi biết là ông ấy thật lòng. Chúng tôi có một trận cười khi quan tài tới nhà thờ. Nó là một trận cười tuyệt vọng, một trong những kiểu cười đóng vai trò cái đê ngăn nước mắt mà ta sợ sẽ không bao giờ ngừng nếu được phép bắt đầu tuôn. Nhưng dù gì thì nó vẫn là một trận cười. Chúng tôi đang theo sau quan tài vào trong nhà thờ cổ ấy. Mẹ tôi, con trai tôi và tôi. Nhưng vì một lý do nào đó mà bốn người khênh quan tài dừng lại ở cổng. Dù bà đứng kẹp giữa Pat và tôi, tay chúng tôi quanh người bà, mẹ tôi vẫn đi thẳng, mắt dán xuống sàn nhà. Và bà chỉ dừng lại khi cọc mạnh đầu vào đuôi quan tài chồng mình. Bà loạn choạng ngã về sau, ôm trán, nhìn xem có máu ở đầu ngón tay không. Và rồi bà nhìn tôi và cả hai mẹ con bật cười. Chúng tôi nghe thấy tiếng nói của ông, cái giọng nói lênh đênh quen thuộc, đầy ắp sự âu yếm mỏi mệt. Bà đang làm cái gì đấy? Rồi chúng tôi đi vào trong không khí mát mẻ của nhà thờ và giống như bước vào một giấc mơ vậy. Một giấc mơ nơi tất cả mọi người mà bạn từng quen biết, họ hàng, bạn bè của gia đình, hàng xóm từ quá khứ và hiện tại, những người đàn ông đeo nơ biệt kích hải quân hoàng gia, những người gặp nhau khi còn niên thiếu và giờ đều đã 70, tập hợp lại lần cuối, từng hàng người. Một số bắt đầu khóc khi thấy quan tài của cha tôi. Ba người chúng tôi đang ngồi ở hàng ghế đầu. Đã có hồi ba người chúng tôi, có nghĩa là cha mẹ tôi và tôi. Giờ thì là mẹ tôi, con trai tôi và tôi. Hai bà cháu đều cúi đầu, nhìn chằm chằm phiến đá lát, không còn tiếng cười nào nữa. Còn tôi thì nhìn mục sư khi ông bắt đầu trích dẫn lời Isaac. Bây giờ họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác. Người ta chẳng còn tập sự chiến tranh. Bài giảng của ông là về người lính tinh nhuệ ấy, người đã trở thành một trong những người đàn ông của hòa bình. Người chiến binh đã học cách là một người chồng thương yêu, một người cha hiền hậu, một người hàng xóm chu đáo. Và tôi có thể thấy rằng, mục sư đã dồn nhiều công sức vào bài diễn thuyết này. Và ông đã nói chuyện với mẹ tôi và các chú và dì Ethan ở nhà bên, người không phải là dì thật của tôi. Nhưng mục sư chưa từng gặp cha tôi, thế nên ông ấy không bao giờ có thể thực sự tóm được con người của cha tôi và cuộc đời ông. Chỉ đến khi cái bài hát xưa cũ mà mẹ tôi đã chọn vang khắp nhà thờ chật ních đó, thì tôi mới phải ôm lấy ngực mình, mới cảm thấy sức nặng của tất cả những điều chúng tôi vừa đánh mất. Hơn cả những bài thánh ca, hay bài giảng, hay những lời chia buồn thiện ý, hay khuôn mặt của tất cả những người ông từng quen biết. Chính bài hát này làm tôi cảm động. Giọng của Sinatra rất trẻ, rất trong trẻo, không có sự nghênh ngang và hoài nghi của giai đoạn sau này. Nó vút cao và ngân nga quanh cái nhà thờ nhỏ bé ấy. Và mẹ tôi không cử động, nhưng tôi có thể cảm thấy bà đang ôm Pat chặt hơn. Như thể bà sợ rằng mình sẽ bị cuốn mất đến một nơi khác, một thời điểm khác. Một nơi nào đó trong tương lai đơn độc, khi bà chỉ có thể ngủ, khi đèn ngủ vẫn bật sáng choang, hay nơi nào đó trong quá khứ đã mất, không thể lấy lại được. Một ngày nào đó, khi tôi buồn vô cùng, khi đời thật lạnh lùng, tôi sẽ thấy não nùng, khi nhớ nhung về em, vẻ đẹp em đêm nay. Và tôi có thể nghe thấy giọng nói của cha tôi than vãn trước lựa chọn này. Giọng ông đầy ấp ngạc nhiên trước người phụ nữ mà ông đã chia sẻ cả đời, nhưng chưa bao giờ ngừng làm ông ngỡ ngàng. Không phải Sinatra hồi đầu chứ, bà này. Không phải mấy câu tán tỉnh đánh thiếu nữ mà ông ấy thu âm cho Columbia chứ. Nếu bà phải chọn Sinatra, thì chọn cái gì đấy từ một trong những album Capitol thập niên 50 ấy. Một chén cho em. Đôi mắt thiên thần, trong bình minh ngắn ngủi, một trong những bài hát tuyệt vời nhất ở quán rượu. Nhưng không phải mấy thứ hồi đầu kia. Và Dean Martin thì có sao, đằng nào thì tôi cũng ưa lão Dino quen thuộc hơn. Đúng là vậy, cha tôi thích Dean Martin nhất. Sinatra, dù cha tôi cũng có thích, hơi quá lãng mạn kiểu trơn tru nên không hợp với ông già nhà tôi. Ông thích cái lõi cứng rắn của Dean Martin hơn nhiều. Nhưng tất nhiên bài hát không phải lựa chọn của cha tôi, là của mẹ. Nó không tả lại cha tôi nhìn bản thân mình thế nào, mà cho thấy mẹ tôi nhìn ông, biết ông, yêu ông thế nào. Nhưng em thật đáng yêu, với nụ cười thật ấm áp, và má em thật ấm mềm. Chẳng gì khác anh có thể ngoài dành trọn tình yêu cho vẻ đẹp em đêm nay. Nhân viên dịch vụ tang lễ khiêng quan tài của cha tôi ra khỏi nhà thờ, nhẹ nhàng. Và ra nghĩa địa, trong lúc chúng tôi theo sau, mê mụ bởi những nghi lễ của cái chết, đến phần mộ mới nhất giữa một rừng bia mộ. Cây miếng đất mới đào nằm ở cuối một dãy dài những ngôi mộ. Và một ngày, sau khi cái nhà thờ này đã chứng kiến thêm nhiều đám tang nữa, sẽ khó mà tìm được nơi yên nghỉ của cha tôi, vì nó sẽ ở giữa một rừng bia mộ. Chỉ là một trong rất nhiều. Nhưng không phải bây giờ, không phải hôm nay. Hôm nay cha tôi là người mới nhất ở nơi vĩnh hằng này. Hôm nay thì việc tìm mộ ông sẽ chẳng khó khăn gì. Và kia là bia mộ của ông, trắng và mới. Văn bia của cha được khắc màu đen sáng bóng ở nửa trên, để chỗ cho một bản khắc khác, cho vợ ông, mẹ tôi, bà nội Pat, một ngày nào đó sẽ được khắc vào. Patrick William Robert Silver, DSM. Nó viết vậy, một cái tên từ hồi những gia đình bình thường còn đặt cho con họ tất cả những cái tên họ có thể nhớ được, tất cả những cái tên họ có thể cho vào, và ở dưới là ngày sinh và ngày mất, người chồng, người cha, người ông yêu dấu. Mục sư đang nói, tro lại thành tro, bụi lại thành bụi, hãy đến đây, những đứa con thiêng liêng của cha, hãy nhận lấy vương quốc đã được phân cho con từ khi trái đất hình thành. Nhưng tất cả những gì tôi nghe thấy được là một đoạn từ một trong những bài hát từ thời xưa ấy, một bài hát cầu xin ai đó hãy mãi mãi đừng bao giờ thay đổi. Chúng tôi đang ở mép ngôi mộ trống, đứng trước một đám người đưa tang. Một số trong đó tôi không quen biết, một số tôi đã biết cả đời. Thế nhưng những khuôn mặt tôi quen biết đều đã thay đổi. Tôi nhớ những chú bác cười nói và những cô dì xinh đẹp đang tuổi trung niên, những năm tháng tốt đẹp với xe mới và quần áo sáng màu và những ngày hè bên bãi biển. Còn họ đang lớn hoặc có lẽ đã trưởng thành. Giờ thì những khuôn mặt tôi biết này đã già hơn tôi tưởng, và sự tự tin của những năm 30 và 40 tuổi vì một lý do nào đó đã tuột mất theo năm tháng. Họ đã đến nhìn cha tôi được chôn cất, người đầu tiên trong thế hệ họ ra đi, và chắc hẳn cái chết của chính họ đột nhiên trở nên rất thật. Họ khóc vì ông và cả vì bản thân mình. Ở đằng xa tôi có thể nhìn thấy những cánh đồng tôi từng tung hoành hồi thơ bé, nâu sẫm vào giữa đông và vuông vắn như những sân vận động, viền những cái cây trơ trọi, mảnh dẻ. Bọn trẻ có còn chơi ở vùng đất trồng trọt gồ ghề ấy nữa không? Vì một lý do nào đó, chuyện này có vẻ không khả thi lắm. Nhưng tôi vẫn nhớ từng nhánh nước lóng lánh, từng cái hào đầy bùn, cái hồ phẳng lặng bên trong lùm cây rậm, và tất cả những người nông dân đuổi chúng tôi đi. Tôi và những thằng bạn, những đứa trẻ thành thị với cuộc sống ngoại ô. Ở trên này không có một dấu vết gì của môi giới nhà đất và trung tâm mua sắm vốn chẳng cách xa đây là mấy. Ở trên này, ta chỉ nhìn thấy những cánh đồng. Ở trên này, cảnh vật có cảm giác như đồng quê thật sự. Đây là lý do tại sao cha tôi trốn chạy khỏi thành phố, những cánh đồng nơi tôi từng chơi đùa hồi nhỏ. Đấy là thứ cha tôi mơ tới, và giờ ông sẽ được chôn ở giữa những cánh đồng này. Giờ ai cũng khóc, to hơn, không kiểm soát được, thêm đau nhói bởi nỗi buồn. Rồi tôi ngước lên và nhìn thấy nước mắt trên những khuôn mặt tôi yêu quý. Anh em của cha, hàng xóm của chúng tôi, mẹ và con trai tôi. Nhưng tôi đứng đó mắt vẫn khô trong lúc nhìn người ta hạ quan tài của cha xuống ngôi mộ mới đào. Một tay ôm chặt vai mẹ, lúc này đang quàng tay quanh người đứa cháu khóc nức nở của mình. Và tay kia đút sâu vào túi bộ veston đen, tay nắm chặt tấm huân chương bạc của cha, như thể tôi sẽ không bao giờ thả nó ra.